87. Thành Phật là gì? Làm cách nào để thành Phật?
Thành Phật là gì? Là tôi nói ví dụ như vậy, một cái sự kiện nào đó mà nó làm cho người ta tham, rồi ta khổ vì tham. Mà bây giờ đây chúng ta là cái người đệ tử Phật mà ta học rồi, đa dục vì khổ, tham dục nhiều là khổ thôi. Cho nên thay vì cái tham, mình biến thủ công quỷ ra là mình đi giật cướp của người ta, mình lừa đảo gì đó để làm của mình đó mà, cái tham đó mà. Nhưng mà bây giờ đây là người ta bị cái tham đó mà ta khổ vô cùng, thân bại danh liệt nè, rồi pháp luật can thiệp, rồi tù tội nè. Mà ở đây cái người học Phật rồi ta không làm cái đó. Không làm cái đó là ta biết rằng là việc đó là nguyên nhân của đau khổ, của tù tội, và không bao giờ có an lành. Do vậy cho nên các vị ngưng cái chỗ đó, các vị không làm cái việc mà của người khác làm. Đó là các vị thành Phật rồi, một ông Phật nè, thành một lần rồi đó. Rồi đụng một cái hoàn cảnh gì đó, đáng lẽ ra mình phải sân, mình phải giận dữ, thật là đau khổ ha. Nếu mà người khác là đau khổ ghê lắm, mà đây các vị đụng cái hoàn cảnh như vậy mà các vị vẫn hóa giải được, các vị không bị cái sân đó nó hoành hành. Thế thì các vị thành Phật một lần nữa rồi đó. Si cũng vậy. Mạng nghi nghĩa là tất cả những cái mà đam mê, vật dục, trị lạc cái trong cõi đời này mà để sinh ra nguyên nhân đau khổ, mà các vị hạn chế được những cái đó hết. Thay vì người khác là bị, mà các vị vượt qua được hết. Đó là các vị trên đường tu hành, các vị đã thành Phật rồi đó chứ. Đó, mình phải cắt nghĩa vậy. Cho nên là những cái giờ phút mà của tôi an lành tự tại thánh pháp như vậy là tôi đã có bồ đề và có niết bàn đó. Phải học như vậy mới gọi là học Phật. Chứ còn đòi thành cái ông Phật là cái ông gì đó, không phải đâu. Không có ông gì hết, ông đây là ông Phật, bà Phật không. Giác ngộ vượt ra được một cái khổ đau, người khác bị khổ đau mà mình vượt qua được là mình thành Phật rồi đó. Mà cứ như thế mà liên tục thì là nó thành là cứu cánh tức Phật. Và nếu như mà mình không liên tục mà mình vượt được 70-80% thì mình là Phật, mà Phật cái bằng thần, thần chính tức Phật. Cho nên phải thấy rằng mình tu hành mình thành Phật hàng ngày và mình hưởng cái niết bàn hàng ngày. Trời, cái đạo Phật nó hay lắm. Niết bàn ở trong cái mặt đất này không hề chỗ nào có niết bàn hết. Trong cái pháp giới nhất chân này không hề có cái vùng đất nào là niết bàn hết. Vậy mà người tu người ta có niết bàn. Niết bàn ở đâu? Gặp tham, đau khổ vì tham. Ở đây không có tham, không tham là niết bàn. Gặp cái sân, đau khổ chết chóc giết nhau vì sân. Ở đây cái sân mình hóa giải cái sân luôn, tức là tu nhẫn nhục thì nó độ cái sân nhớ mà. Tu nhẫn nhục ba la mật là các vị tự có niết bàn, các vị không bị khổ vì sân. Đối với chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ không, người ta bị hết, người ta không nhận thức được. Còn ở đây thì mình thấy được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ không và bất tịnh, cho nên mình không có đam mê luyến ái trong tài sắc danh thực thì. Vì vậy cho nên là mình đi tới đâu là niết bàn ở đó. Thế thì niết bàn nó chỉ có với cái người mà biết hóa giải phiền não vô minh, người đó đi đâu niết bàn ở đó. Còn mà cái người mà không hiểu gì hết về phiền não, về vô minh, không hề có một ý niệm về hóa giải, về tu hành gì, thì tràn ngập đi đâu cũng là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là vẫn, là hận, là phú, là não, là tật, là sang. Thế thì đau khổ, đụng đâu cũng đau khổ, gọi đó là ta bà, vì là đi tới đâu cũng chịu đựng, cũng đau khổ tới đó. Do vậy cho nên là thân tại hải trung hưu bích thủy mà nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn, cái câu rất là hay. Chúng ta đang lặn hợp, chúng ta sống chơi giỡn nhẫn nhơ trong niết bàn đây. Nếu ta quá giải đụng tham, ta quá giải đụng sân, đụng si, đụng mạng, đụng nghi, đụng phẫn, đụng hận, đụng phú, não, tật, sang, ta quá giải nó hết là ta ở đâu là niết bàn ở đó. Chứ thật sự niết bàn không hề có chỗ nào. Cho nên người ta vui thú ở trong núi rừng gần không nói, nhưng mà người ta nói rất là dữ. Cho nên là lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, còn khi nói nhiều có ai hiểu đó lại là lúc chẳng nói gì. Tôi nói cái đó rồi đại chúng để ý về nghiệm coi. Cái đạo Phật của ta hay lắm. Phật pháp mà giác ngộ đạo Phật là không ngoài thế gian đâu. Ly thế mà mít bồ đề là khắp như thành, như tầm thổ dốc. Bỏ cái thế gian này mà tìm ra cái giác ngộ, cái giải thoát nào đó là giống như tìm lông rùa sừng thọ. Không có đâu. Niết bàn của đạo Phật không chỉ được, nhưng mà người tu hành không phải là không có. Họ ở đâu là niết bàn ở đó đấy. Bồ đề cũng không phải là, cũng không chỉ được. Nhưng mà bồ đề á, người ta mang bồ đề theo đó chứ. Các vị đi đâu các vị mang theo cái đạo quả vô thượng bồ đề ở trên người các vị, trong trí các vị đó, tại các vị không biết đó chứ. Tôi nói ví dụ như là một ông xích lô mà lượm mấy chục ngàn đô của ta trên cái xe xích lô này nè, mấy năm trước là báo đăng nè, và giấy tờ của những người Việt kiều tôi bỏ quên mà đem lại cho công an là tuyên bố lên để trả lại cho người đó đó. Đó là ông đó mang cái bồ đề đó, ta đạp xích lô mà ta mang bồ đề trong đầu người ta đó, ta sống trong bồ đề đó. Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ, người phi nghĩa ta không chơi, vật phi nghĩa không dùng, chẳng ta đạp xích lô kiếm ngày 30. Chứ còn mấy ngàn đô không thèm lấy, mấy chục ngàn đô cũng không lấy. Đó là ta mang cái bồ đề ta đi theo trong cái lúc đạp xích lô đó. Còn nếu mà lấy cái đó may ra nuốt được, ăn được của người ta, thì ăn lương tâm cắn rứt, người ta đau khổ mình sung sướng gì. Mà nếu như ăn không xong, mà ta nhớ là cái xích lô, hình ảnh xích lô hoặc là nhớ số, là ta tìm ra, rồi ta tra ra, ta cứu ra, thì còn gì là danh dự cuộc đời mình. Nghĩ tới cái hậu quả đó, lương tâm lương tri nó làm cho người xích lô rất đẹp, mà đem trả lại cho khổ chủ. Đó là ta mang cái bồ đề trong đầu của cái người mà đạp xích lô đó, người ta thành Phật đó rồi đó. Đó, phải hiểu bồ đề như vậy, và từ cái chỗ thành Phật đó, cho nên là không có bị công an làm biên bản để điều tra, để mời mọc gì hết. Đó là cái ông xích lô đã có niết bàn, sống trong niết bàn. Đạo Phật là phải nói vậy thôi. Còn không tính thức như vậy là không tìm đâu cho ra niết bàn đâu.